Quý vị và các bạn thân mến, cái tôi thật đáng ghét. Vâng, cái tôi thật đáng ghét, nhưng trong khắp thiên hạ, mấy ai thoát được hấp lực của chính mình. Tình thương dễ trao ban nhất là thương lấy bản thân. Sự thông cảm dễ thực hiện nhất là thông cảm cho chính mình. Đề tài khiến người ta nói mãi không biết chán, đó là được nói về mình. Không nguồn cảm hứng nào khiến người ta hứng thú, say sưa trình bày hơn là nói về tài năng và thành tích của mình. Và đặc biệt, ai cũng muốn vuốt ve tô điểm cái tôi của mình bằng sự hào nhoáng của hai chữ lợi danh. Bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê dẫn các con đến bái lạy Chúa Giê-xu cũng chỉ để kêu xin một điều. Xin Thầy truyền cho hai con của tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Họ muốn có ngay một danh phận, cho dù là đi theo Chúa Giê-xu đi nữa. Bởi đó là cái bản năng tự nhiên của con người, nên quả là rất đáng quý nếu trong cái lễ thế gian sự thường ấy lại có những nhân vị thoát ra được tấm lưới cái tôi của chính mình. Thiên hạ ai cũng dễ dàng tuyên bố rằng, tôi xem hai chữ công danh nhẹ tựa lông hồng. Nhưng thực ra, chỉ có những ai không thích khoe mình từ trong những việc nhỏ nhất. Những ai xem việc làm của mình thực sự chỉ là chu toàn bổn phận của một con người đối với Thượng Đế và với xã hội, và luôn tự nhủ rằng mình chỉ là người tôi tớ vô dụng. Người ấy mới là kẻ có một tâm thế thực sự bàng quan với hai chữ lợi danh. Và từ xưa đến nay, những bậc cao nhân như thế, dù không xúng xính áo mạo con đai, không danh phận hay không biết dành những lời tốt đẹp nhất để nói về mình, thì họ vẫn tỏa ra một vẻ đẹp không gì so sánh được, vẻ đẹp của một nhân cách lớn. Cũng chính vì cái tâm lý luôn muốn hướng về danh, nên lắm người khát khao chui vào cái vòng danh lợi công công, cứ như là họ không thể sống mà không có danh. Vì danh là thỏi nam châm kỳ diệu, thu hút theo nhiều cái lợi khác như tiền bạc, tiện nghi, sự phục dịch, sự trọng vọng của thiên hạ. Nghĩa là từ danh, người ta sẽ có quyền và lợi. Vì thế, họ níu kéo, họ nắm giữ cho được cái danh, cho dù tồn tại dưới bất cứ trạng thái nào. Tại Việt Nam, gần hơn hai tháng qua, dư luận xã hội xôn xao vì sự kiện cô tân Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Thùy Lâm đoạt danh hiệu Hoa hậu, nhưng trình độ văn hóa lại chưa học hết lớp 12, nghĩa là chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Dư luận phẫn nộ vì một sự gian dối trong thi cử, đồng thời không thể chấp nhận được một danh vị Hoa hậu, đại diện cho tri thức và sắc đẹp của một đất nước, mà trình độ văn hóa lại chưa qua bậc phổ thông. Ban tổ chức cuộc thi và các cơ quan chức năng có liên quan đến vụ việc này đổ lỗi cho nhau. Và sau hơn một tháng sửa chữa rút kinh nghiệm, họ quyết định cô Trần Thị Thùy Lâm vẫn tiếp tục giữ chiếc vương miện và danh vị hoa hậu của mình. Dư luận tỏ ra không tâm phục khẩu phục với quyết định trên. Những phản ứng bất bình, mỉa mai, chê cười đầy trên thế giới mạng. Thực không hiểu cô Trần Thị Thùy Lâm nghĩ gì về cái danh hiệu hoa hậu mà mình đang sở hữu. Có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Chữ danh đã được đề cập trong hai câu thơ, có lẽ là một cái danh không so le với thực. Vì nếu danh mà khập khiễng so với thực, thì sớm muộn gì cũng bị thực tế cuộc sống đào thải. Vì thế, công danh của một con người, đôi khi đơn giản nhưng rất chính xác, đó là một nhân cách làm việc, là hình ảnh của chủ thể đó trong cái nhìn của người khác. Nếu sống mà không lợi ích cho đời, hay tồn tại với một cái danh mà không có thực, thì dù có khoác trên mình bao nhiêu chiếc áo của danh phận, mai sau chết rồi, không chỉ nát với cỏ cây, mà còn tan biến rất nhanh trong tâm thức của mọi người. Lạy Chúa, Ngài đã phán, chén của Thầy, các ngươi cứ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, cha Thầy chuẩn bị cho ai, kẻ ấy mới được. xin cho chúng con biết quý những cuộc đời biết làm việc như một đầy tớ vô duyên bất tài. Biết cống hiến thì dù rất âm thầm, vì có thể cả cuộc đời không có lấy nửa câu nói về mình như thánh cả Giuse, thì họ vẫn được xem như là người công chính. Những người như thế luôn xứng đáng với hai chữ công danh mà Chúa Cha đã chuẩn bị, mặc dù có thể thực tế cuộc sống họ đã chịu một cái phận không xứng đáng. Đối với họ, cái chết không bao giờ là sự lãng quên, vì họ đã thực sự sống trong tâm hồn của mọi người bằng chính nhân cách sống của mình.